Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con cảm ơn Thầy rất nhiều. Qua chương trình 5 phút Phật Pháp, con đã học và tự thay đổi đời sống của mình. Con ao ước được gặp Thầy một lần, nên khi nào Thầy có về Việt Nam thì cho con hay với. Bạch Thầy, con rất dễ bị tác động bởi sự khen chê của người khác. Xin Thầy cho con một lời khuyên. Kính chúc Thầy Phật sự viên thành, Phật tử Diệu Trân. Kính thưa đạo hữu Diệu Trân cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Khen chê đó chính là hai cái phương diện nhị nguyên đối đãi của đời sống. Tất cả chúng ta khi mà mình chưa có thể làm chủ được những cái tâm hành của mình á, thì rất dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, thông qua sự tiếp xúc giữa mình với người mà hình thành nên vô vàn cung bậc dựa trên những tâm thức khác nhau. Chúng ta nhìn kỹ mà xem, cùng một cái sự vật và hiện tượng trong đời này, ấy thế mà tùy theo cái tâm tư tình cảm nguyện vọng của người ta mà họ lại suy nghĩ khác nhau. Như thế thì cái sự vật và hiện tượng nó vốn là như vậy, nhưng mà nó tùy thuộc theo cái tâm thức của con người kia lúc đó ở đâu mà người ta suy nghĩ như thế này hoặc người ta suy nghĩ như thế khác. Và khi họ suy nghĩ như thế thì sự đánh giá và nhận xét của họ cũng tùy thuộc theo cái tâm tính của con người kia luôn. Vì thế mà nó phản ánh sai đi cái sự thật của cái sự vật và hiện tượng đó. Và chúng ta đã nghe một câu rất hay của ông bà mình nói, đó là chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian. Nghĩa là người thế gian, người ta có miệng thì họ được quyền nói, nhưng mà nghe hay không đó là chuyện của tất cả chúng ta đây. Thưa quý vị, vào thời của Đức Thế Tôn có một câu chuyện kể như thế này. Có một group người đi đến để mà hỏi pháp những người đệ tử của Phật. Lúc bấy giờ thì Ly Bà Đa đang độc cư thiền định. Những người này đến và hỏi. Thế là Ly Bà Đa lúc bấy giờ đây an trú trong cái thiền định đó và không muốn tiếp xúc. Vì lẽ đó mà thông qua cái sự hỏi đạo của người khác đó, thì Ngài không có muốn để mà mình có thể trình bày lúc này. Vậy là những người này không có bằng lòng với cái sự ứng xử của Ly Bà Đa. Sau đó thì họ lại tìm tới Xá Lợi Phất, là tướng quân của giáo pháp đó, để mà hỏi. Vậy là Ngài Xá Lợi Phất đã dùng những phương tiện hết sức là tuyệt vời để lý giải Phật Pháp, nhưng họ cũng chẳng có bằng lòng với sự kiến giải của Ngài Xá Lợi Phất. Sau đó rồi đó thì những người này lại đi tìm tới A Nan và hỏi đạo. Thế là Ngài A Nan cũng dùng những cái lý lẽ hết sức là căn bản để chỉ cho người ta thấy cái chân lý của thật tướng vạn pháp. Sau khi những người này đã nghe ba vị rồi đó thì vẫn chưa bằng lòng, và sau đó đến để bạch hỏi Đức Thế Tôn. Sau khi mà gặp Đức Thế Tôn thì việc đầu tiên ba vị này nói về cái cảm nghĩ của mình khi tiếp xúc với lại ba vị thuyết pháp kia. Thế rồi họ nói với Đức Thế Tôn là Ly Bà Đa đó thì chỉ có muốn độc cư thiền định mà không muốn giảng dạy giáo pháp cho họ. Còn Xá Lợi Phất đó thì Ngài thuyết giảng giáo pháp một cách quá thâm sâu cho nên họ cũng không hiểu được gì. Rồi Ngài A Nan thì lại dùng những cái giáo lý hết sức là căn bản, cho nên với những điều như thế đó họ không thể nào chứng đạo cao siêu. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn mới nói nè, này các vị, đối với những người mà thường xuyên chê trách á, thì ngay cả Đức Thế Tôn người ta cũng tìm ra được cái lỗi lầm để mà chê trách nữa. Huống chi là đối với những người đệ tử. Thứ hai là đối với những người thường xuyên chê trách này á, thì lòng dạ của họ hết sức là hẹp hòi. Họ đã không làm được gì có lợi cho ai mà chỉ thường xuyên phê phán và chỉ trích thôi. Cho nên đối với những hạng người như thế thì chúng ta cũng đừng có quan tâm, mà chúng ta hãy thật sự quan tâm đối với những sự khen chê của các bậc hiền trí. Nếu như người hiền trí chê thì quả thật rằng nó có những cái điều không có thích hợp. Nếu như người hiền trí khen thì quả thật là có những điều rất tốt đẹp đang có mặt. Thưa tất cả quý vị, những cái bùn nhơ ở trong cuộc đời này đó, có những người họ sạch sẽ, họ không dám đụng chạm tới, nhưng nó có cái giá trị hết sức là tuyệt vời. Nếu như chúng ta đem cái đó mà trồng hoa sen, thế thì nhờ cái bùn nhơ kia mà nở được hoa sen. Vì lẽ đó mà tất cả cái gì nơi cuộc đời này, chúng ta hãy xem đó như là những chất liệu. Những chất liệu để chúng ta có thể đo thử lòng mình, và từ nơi cái cuộc đời khổ đau ô trọc này đây mới có thể có được những giá trị hạnh phúc và an lạc của một bậc thánh. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, cáp như cầu thố giác. Phật pháp ở tại thế gian này, không rời thế gian này mà giác ngộ. Nếu như rời thế gian này mà giác ngộ, cũng giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ, sẽ không bao giờ có được. Vì lẽ đó mà cầu mong cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm, để chúng ta sống một cách tự tại nơi nhân gian này và làm lợi lạc cho tất cả những con người đang cần đến bàn tay khối óc của chúng ta. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.